Có nhiều người cũng có viết thơ cho tôi, nói là được công an mời lên rồi giải thích cái phương pháp tu hữu ích bằng cách nào. Còn mấy người đó cũng muốn xin tu nữa. Vì họ là con người, chứ phải con thú đâu. Họ biết, họ có sự thông minh, mà mình thực hành đứng đắn để ảnh hưởng cho người kế tiếp. Cũng như Giang Thanh trước khi ở Bình Đức, tôi nói con về nước phải đem cái gì hữu ích cho quần chúng, con cố gắng tu đi, sau này về cứ về, không nên chạy chối. Thì Giang Thanh bây giờ về Hà Nội cũng giúp được một số người rồi, lần lần rồi những người đó sẽ phát triển. Chúng ta ở trong chỗ khổ mà phát triển được mới thật sự phát triển. Phát triển trong nhịn nhục và sáng suốt, chứ không có hỗn ẩu, không có đối xử xấu với bất cứ ai. Giang Thanh bây giờ cũng làm được nhiều chuyện ở Hà Nội. Bạn đạo ở đây cũng có một số muốn đóng góp, thì Giang Thanh cần. Đó là chuyện tốt, tình huynh đệ phải thương yêu nhau. Không nên chê và ghét. Cái tâm từ sẽ làm được nhiều việc lớn. Còn những người ác ôn chỉ làm chuyện nhỏ thôi mà không thành. Trời không có độ những người làm vậy. Chúng ta cứ giữ tâm thanh tịnh, phát triển tốt, tập trung. Người Việt Nam mới có cơ hội. Sư ta khổ lắm. Hào từ, thời kỳ Pháp đô hộ cũng khổ lắm. Tôi hồi nhỏ là tôi thấy người Pháp nó tới xứ mình, đi xe kéo, anh xe kéo chạy khổ lắm. Bước xuống nó đòi tiền, nó còn đánh người ta nữa. Tôi khai có cái thái độ như vậy là tôi ghi trong óc. Lớn tôi phải học võ, học cho được, mà đánh cho được người Pháp. Chính tôi đã đánh, người ta bật ngửa, gãy răng luôn. Không có gì mạnh bằng trật tự và sức mạnh sẵn có. Tôi không ngán đâu. Mấy thằng Tây rồi xưa xưa tôi cũng đánh hoài. Tôi học trường Tây, đánh Tây. Rồi nó có đồ chơi gì tốt ở bên Pháp gửi qua, tôi nói ta cho mày chơi 48 tiếng đồng hồ phải nạp cho ta. Tôi đem đồ về nhà chơi, ông già ông nói mày tiền đâu mà mua ê tô rồi này kia cái nọ. Cái này bên Pháp mới có. Tôi nói đệ tử tôi cho mà. Thành ra nó có cái gì mà chơi là 48 tiếng đồng hồ được, tôi thành tôi có đồ chơi bên Pháp không à. Nên hồi mình học người Pháp, mình thấy tụi con nít nó ngu lắm. Mình đứng hàng nhất, nó đứng hàng 10. Tuần nào cũng vậy, tôi đứng hàng nhất, nó đứng hàng 10. Làm gì? Đâu có sợ nó. Thành ông già, ông lo lắm. Ông nói, mày chơi điệu này có ngày bỏ tù. nó là con của ông Chánh Mặt Thám à. Tôi nói ông Chánh Mặt Thám tôi cũng giết ra, nếu nó làm bậy tôi cũng giết à, tôi không có sợ đâu. Ông già tôi nói mày đừng có nói dốc, mày coi chừng có ngày nó bỏ tù cả đám à. Tôi nói tôi không có sợ. Tôi nói vô tù tôi muốn thắng nó tôi cũng có cách, tôi không có sợ đâu. Cho hồi đó tôi học Sích Công Phan Xê, tất cả là người Pháp học với tôi. Nó nể tôi lắm, nể mà thương quý tôi, vì tôi giúp đỡ người tôi đâu có hại người. Nó làm phách là tôi đánh à. Không phải là mình tánh ngang tàn, lễ phải mà thôi. Không có lễ phải là tôi không chịu. Tôi can thiệp tới cùng chứ không có giỡn đâu. Hồi tôi ở Phan Thiết, tôi có mướn cái rạp hát, tôi chiếu phim Tạc Răng. Ở ngoài tôi treo cái hình có vợ Tạc Răng, nó đi ngang nghe, nó gỡ cái hình đó. Thì sau tôi mới cho điện chạy. Tối anh rờ cái giật, cái sáng anh tới đem súng mitraillette đồ tới, nói anh muốn giết anh em tôi. Tôi nói tôi muốn giết mấy thằng ăn cắp thôi chứ tôi không có giết các anh là người phục vụ nhân dân, làm sao tôi giết mấy thằng ăn cắp và tôi giết. Cái này em nó đem xuống tới xuống mitraillette, nói anh giết, anh giết tụi tôi rồi. Tụi tôi có súng ống, tôi bạch cái ngực, cứ bắn đi, mày bắn ra đi. Không có dám bắn. Cho nên tôi hồi tôi làm rạp hát đó, lúc nào cũng có răng đạt hay răng đạt, tôi mướn đứng ở trong cửa. Bởi vì nó tới rạp mình, nó nói tôi là quyết tử nè. Tôi nói tôi là quyết sống, anh quyết tử đâm đầu vô vách tường đi. Tại sao nó ở dưới đó nó lấy tiền của mấy người đi ghe, đi đánh cá đó, lấy tiền rồi lên, nó dẫn 4-5 mạng tới, nó nói hù hiếp tôi quyết tử rồi phải cho nó vô coi hát. Thì nó lời mấy chục đồng đó. Tôi nói không được, thằng nào mà quánh thắng tao, tao cho vô. Còn thua tao ráng chịu. Cho nên tôi ở trong cái thời kỳ nguy hiểm nhất, chết bất cứ lúc nào mà tôi không sợ. Ông cò bá, ông tới nhà tôi, ông... Chủ ơi, chủ ông làm ơn cho tôi vô ngồi nói chuyện với ông chút. Thì tôi rào bằng dây điện hết, rời vô cái dịch. Thành là ông phải xin phép. Thì cho ông mới vô. Tôi nói tôi người có học mà tôi biết ông cò là làm cái gì. Tôi biết rồi, ông cò không phải là hiếp dân, ông cò phục vụ dân. Cái ông mà muốn ra mà ăn hiếp tôi thì chuyện nó không có, đánh nó không thắng tôi rồi, chắc chắn là không thắng tôi rồi. Tôi hồi đó ở Phan Thiết, tôi có cái nhà lầu, 6 bộ salon, 5-6 cái phòng. Tôi nói có vô 4 bàn, vô bánh phé, tôi lấy sâu. Tôi đãi Colonel ăn, tỉnh trưởng Colonel đồ ăn, là tiền của mấy ông đó đóng góp cái gì. Rồi tụi nó nói tôi là CIA, anh làm gì có tiền. Tôi cho ăn lúc nào cũng sang hết rồi. Cho nên nó ăn đồ ăn đồ nó mê. Nó lấy chiến hạm ra Bulosesia tạo phú quý. Nó phong tôi là trưởng ty thông tin. Cho lính Tây rót rượu cho tôi uống. Ra ra tôi đãi ăn, thằng nào nấy mê hết. Thời kỳ đó mà mình sợ nó là không được. Tôi không có sợ. Hồi đó, hồi thời kỳ Pháp, tôi vô nhà hàng Kim Sơn, nó nói xấu người Việt Nam, tôi đập bàn một cái thằng nào nấy xanh mặt hết. Cục cửa là tôi đánh liền. Thì nó êm. Hồi đó nó kêu mình Anamit mà. Anamit đánh tay mới không sợ. Tôi nói mày ở bên xứ Pháp mà muốn xin tao quét nhà tao còn không mướn. Bởi vì tao thấy cái tánh tình mày không có tốt. Người bên người Việt Nam sợ lắm. Thấy tay là bẩm quan lớn không à. Tôi nghĩ gì quan lớn. Nó làm bậy cứ việc đánh nó sẽ làm gì quan lớn. Nên tới hồi đó là tôi thấy 3 giờ khuya tôi dậy tôi tập rồi. Tôi làm việc ở Lân Thành là cái hãng cho người ta gửi hàng tới bán lấy lời. 3 giờ khuya tôi tập tới 5-6 giờ sáng. Khỏe mạnh lắm. Nào không biết tại sao mình mạnh. Khi tôi đứng trước cửa nhà, có thằng bán krem nó đi ngang. Nói, mày dám quánh tao không? Tôi nói không, ba tôi không có cho đánh lộn. Tôi nói, tao cho mày đánh đó. Sắp tới tôi đánh cho nó xịt máu. Tôi cũng không biết tại sao nó xịt máu. Cái tay mình mạnh đó, đánh cho nó xịt máu. Nó lấy máu, nó trét cái giáp tường. Kêu ông chủ nó tới. Chẳng ông chủ nó tới, mà hồi đó tôi nhỏ lắm. Rồi ông hỏi tại sao mày đánh nó xịt máu đi. Tôi nói nó rủ tôi đánh. Chứ tôi không có muốn đánh nó đâu. Nó rủ tôi mới đánh nó. Tôi nhỏ ông biết chứ. Ông nói mày có chút xíu mày quánh nó xịt máu. Nó to con hơn mày mà quánh nó xịt máu. Tôi nói nó ngu rồi nó phải bị đòn chứ có gì đâu. Tại nơi cuộc đời tôi quá nhiều chuyện đau khổ. Nhỏ đi học cũng bị người ta hiếp. Đi học, hồi xưa đi học. Đi ngang là nó kéo vào lỗ mũi mình. Học đánh bạc tai chơi vậy. Tụi nó học lớp nhất, lớp cao hơn mình, nó hiếp. Sau tôi mới làm sao? Tôi mới viết cái thơ. Tôi giao một mặt trận tôi đào hầm, rồi tôi lót những cái cây ở trên đó, có lá đâu. Tôi đứng bên này tôi rủ nó mấy giờ tụi bay tới đây đánh. Đó, nó chưa chạy ngang tôi trên này tôi phủ cát, liền cát xuống là anh không thấy được. Lúc đó anh vô anh thưa ông Ferry hồi tôi học trường dòng. Nó đánh tụi con vậy vậy. Nó kêu tôi là thằng trưởng giới thạch. Thằng trưởng giới thạch đánh tụi tôi vậy đó. Rồi ông Ferry ông nói mày, mày thua nó mày phải học nó cho, tao không có sử dụng này. Thì nó nhỏ có chút xíu mà làm sao mà nó đánh thắng mày được. Cho nên con người mình phải có cái trí. Có cái trí là giải quyết được. Còn cái gì cũng sợ là không có làm được. Rồi lớn lên là tôi cũng thích kinh kệ lắm. Thích đi tu. Nghe chỗ nào tụng kinh đứng đó mũi cắn hung cục cửa. Đứng đó dòm người ta tụng. Rồi có thằng bạn mặt này nó càng ngày càng đẹp trai. Mắt sáng. Tôi hỏi mày tu thằng nào ở thằng nào? Nó nói tôi tu có ông Tư ở Sa Đéc. Tôi nói mày không có nói chuyện cho thầy mày cho phép tao gặp à? Tao kêu nó bằng thằng hoài. Nó tức nó mới lấy thằng đề vô cho tôi đi gặp. Tôi gặp ông Tư. Sao ông Tư không nói? Hai bạn này hồi nhỏ bận đồ con gái mà. Thì gia đình cho bận đồ con gái. Thì hồi tôi tránh lắm. Người ta ẩm ra đường là con ta cho kẹo ăn. Nói ông này làm sao không biết mình. Biết mình hồi nhỏ sao không biết, không nói hết. Lúc đó mình cũng giả giả vậy, cũng khen. Bởi vì ở Việt Nam mà khen là làm tới, phải không? Khen là bị lường gạt, tôi cũng khen. Tôi giả giả vậy thôi. Rồi tôi mới kêu ông kể ra cái chuyện mà ông xuất hồn nữa, tôi mới viết thành một cuốn sách. Mà viết, tôi viết là bữa nay tôi tới là ông nói tiếp thôi, cho tôi không có đọc lại. Đọc lại là ông chữa nó không đúng. Ông cứ nói tiếp thì tôi viết thành một cuốn sách xuất hồn nữa của ông. Viết xong rồi ông mới cho tôi 300 đồng bạc Việt Nam. Ông nói bạn không có tiền, bạn muốn làm công quả thì cho 300. Ông thấy mình hiếu đạo. Cứ tới, ông nói gì tôi viết lấy, nói gì tôi viết thành một cuốn sách. Mỗi ngày đi bộ từ chợ lớn ra tới Đà Cao. Mình đâu dám vô nhà đứng trước cửa, chừng nào ông ra tắt rồi mình mới vô. Vô ngồi rồi ông nói rồi viết, ngồi viết. Rồi ông nói cái thằng cha này nó khó chịu lắm. Khắp thế giới không có thằng nào khó chịu bằng thằng này. Nó hỏi công chuyện tôi mà nó phải nó không cho, không có đọc lại nhiều. Hôm tôi nói sao, kêu nó đọc lại, nó không. Ông nói tiếp thì tự viết, còn đọc lại tôi không viết. Nhưng tôi biết thành cuốn sách xuất hồn của ông đó. Sau ông Liêm, ông ấy là in ra, ông gửi khắp thế giới. Gửi mấy tòa đại sứ Việt Nam. Cái cuốn sách Hồn Ngôn Tư là chính bản thân tôi viết đó. Mà đi bộ xuống viết đó. Nói gì tôi viết lấy, nói gì tôi viết lấy. Rồi ông Liêm ông mới lấy ra, ông in, in thành sách. Ông gửi đi tất cả tòa đại sứ Việt Nam ở hải ngoại. Ông muốn phổ biến cái đạo vô vi, vô tư. Nhưng mà không được. Không biết ông thiếu đức là sao mà ông đóng góp rất nhiều mà không có thấy kết quả gì hết. Tôi nói chơi, nói giỡn nghe. Tôi vô tiệm người ta tôi nói đạo. Phần đầu ai cũng chịu nghe hết. Còn chập họ nói ta buôn bán mà anh vô nói đạo gì đây. Chửi nữa. Đuổi cổ mình. Rồi tôi cũng đi về. Bữa sau lọt cọc tôi cũng đi bộ tới nữa. Vô cũng nói đạo nữa. Cho nói chuyện khác tôi không biết nói. Tôi nói đạo không. La ông trùm. Ta buôn bán mà vô nói đạo gì. Cũng lẫn quẩn đó một cặp rồi bỏ đi, đi về, đi bộ về. Xuống đường Thành Thái, vô tiệm đó. Rồi sau này nghe cái nó cảm thông. Lúc đó nó mới tới nhà thăm tôi. Tôi chỉ nó tu. Tu chỉ hai người. Một người ở Rập Hát. Một người buôn bán, biết võ judo rồi gì, nói dữ lắm. Ừ. Nó nói thôi, anh có mê ông già đó là anh tu đi. Còn chừng nào anh tu khá dẫn tôi lên trời chơi chiến, tôi mới theo anh tu. Nói vậy đó, thì tôi cứ lo tôi tu thôi. Thế rồi hai ông đó, họ. Không có hành nổi. Chỉ một mình tôi lục lục tôi hành. Sau này qua Mỹ tưởng võ giỏi. Tính lộn như người ta là nói nặng người ta lấy dao chém chết. Ở Texas. Làm việc không có đường lối, không có sáng suốt, chỉ có hại bản thân thôi. Tôi ra hải ngoại này là rất khổ chứ không phải sung sướng đâu. Hồi đó mình mới ra nói về đạo, họ viết thơ hỏi. Họ hỏi nó kinh kệ trong chùa rồi, đem kinh kệ trong chùa xá lợi rồi ra hỏi. Hỏi tôi cũng trả lời. Không biết tại sao mà mình trả lời thông suốt, người ta phục, người ta quỳ, người ta lạy. Hỏi đủ chuyện hết rồi. Hẳn nhất là tụi mấy người cộng sản nằm vùng nó hỏi dữ lắm. Hỏi cái gì tôi cũng trả lời thông suốt, sau mấy người đó mới phục. Ở Việt Nam mà ai dám mở cửa thứ bảy chủ nhật, bất cứ đạo nào vô cũng được. Cho nên có nhiều người nó nói tôi là sứ thần của Thượng Đế, vô đốt tim ông Tám. Kê ông Liêm ông ơi, thôi chú đừng có chơi với tôi này, nguy hiểm lắm. Tôi nói không sao, tôi không phải cái cả chết rồi. Tôi nói bậy hại người ta không nên. Cho nên để ba ngón tay trên đầu rõ ràng, nóng từ trên đầu mình chảy xuống tim. Anh làm một hồi tôi đâu có biết cái gì đâu, tôi chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ông Tư cũng dạy Nam Mô A Di Đà Phật, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một hồi rồi cái mặt ông xanh lè, ông sư thần nó mặt mày ông xanh lè. Rồi ông hỏi cái người tu mà lấy vợ người ta rồi tu pháp này được không? Tôi cho ông cuốn xuất hồn, tôi nói tôi chỉ có bấy nhiêu công chuyện này, tôi đang hành bấy nhiêu công chuyện này, anh đem về đọc. Nếu nghiên cứu được, anh hành còn không được là thôi. Là sư thần của Thượng Đế. Tôi nói tôi muốn gặp Thượng Đế lắm mà. Anh là sư thần của Thượng Đế là cũng mừng lắm rồi. Thì tôi không phải, anh cứ đốt cho tôi chết. Đốt thét ba luồng điển nóng vô tim mình à. Rồi mình biết làm gì, tôi chỉ biết niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Niệm một hồi mặt mày tôi nó hồng hào. Rồi cái mặt mày của ông nó xanh lè. Và ông bắt đầu run rồi. Rồi ông Liêm ông nói cái này không được là chú đừng đưa rào nó. Nguy hiểm lắm, tụi này nó giết người như chơi. Tôi nói không sao đâu. Nếu tôi không phải có anh ngồi đây, tuổi nó đốt chết rồi, anh trông tôi cũng được, anh cho xã hội trông cũng được, không sao. Tôi nói không đúng, nó mới đốt chết. Nó đại sứ thần của Thượng Đế đâu có phải chuyện giỡn đâu, lớn lắm mà. Chất cách đáp rồi vô làm dữ. Rồi nhiều chú ở Việt Nam làm bùa hay lắm đó. Vô nè, anh tu sai à. Tối nay anh sẽ biết tôi. Tôi đã biết chuyện gì. Tối nay anh sẽ biết. Mà tối tôi ngồi, mới vô ngồi thiền cho nó làm chặt mình lùng xuống lùng còn có chút xíu à. Rồi tôi biết ngày gì đâu nữa. Tôi biết bùa phép gì đâu. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đánh lên lại. Rồi tôi dậy rồi dồn trong kiến thấy mắt mình sáng, mặt hồng mà đẹp trai ra. Cái sáng anh tới, sáng chủ nhật anh tới anh ấy, anh còn nguyên á. Tôi nói cảm ơn, nhờ anh độ tôi mới sống đến ngày nay chứ đáng lẽ chết rồi không à. Dữ lắm, Việt Nam không phải chuyện gì, chuyện thường, không dễ tu luôn. Mấy ông cha tu chồng tu kính ở Vũng Tàu. Tôi không có đi giảng đâu. Vô thăm ông Tám. Ông Tám chỉ cho tôi tu. Chỉ ông tu đẹp trai, trẻ ra, cũng hành đúng lắm. Dễ thương lắm. Người ta có sẵn cái từ tâm rồi. Ông vô rồi, trước khi đi, tôi nói tôi rời khỏi Việt Nam. Vậy, cha cái tới, tôi cho cha một bài thơ. Tôi viết thơ, ông đọc không hiểu. Tôi nói chữ Việt Nam mà ông không hiểu làm sao ông tu. Ông cũng cảm ơn, ông đợi tới 11 giờ khuya, không có ai tới, ông mới chung vô gặp tôi. Cho ông bài thơ, ông ra đọc không hiểu. Tôi nói tôi đi, tôi cho ông bài thơ này thôi. Là nhắc nhở cuộc đời ông phải tu sao vậy đó. Ông đọc trong này, ông hiểu được và ông tiến bộ được. Cho nên tôi ở Việt Nam khổ lắm, cái đó là tôi suýt chết không à. Chỗ này đòi giết, chỗ kia đòi phá. Mình viện quá đạo cũng có một ông đòi thủ tiêu tôi ấy. Sau này qua tới Mỹ mới gặp ông. Ông với tôi trước ở viện hóa đạo. Sao ông nói ra. Ông cảm thông được vô vi, ông xin chỉ cho ông tu. Tôi chỉ cho ông tu. Hữu xá tự nhiên hương, mình cứ cố gắng tu đi. Biết trời, biết Phật. Sửa tâm tánh để tiến hóa, chỉ biết có bao nhiêu là đủ rồi. Có trời, có đất, có đạo, có sự bình an. Chứ đừng có nghe người ta nói này, nói đi kia, nói nọ rồi thay đổi. Là hư. Nhiều người ở Việt Nam hồi trước theo tôi tu cũng dữ lắm. Tu thời gian rồi nói sao, nghe là ông đám à. Có nước chết đói à. Sao anh biết sao chết đói. Có ngày tu mà không có đồng nào vô hết à. Sau này nó ở tù, bị người ta bắt bỏ tù, trở về thấy bạn đạo người ta tu tiến qua và ta nói lưu lót. Ông muốn viết thờ qua, ông nói với tôi, từ đây về sau con sẽ tu cho tới chết, không dám bỏ vô gì nữa. Đi chơi bời cờ bạc ăn cướp rồi, đi làm ăn cướp rồi á, bị ở tù, rồi về mới viết thơ cho tôi. Cho nên mình tu, người có tâm tốt, Thượng Đế Ấn Độ, có duyên. Tu rồi thời gian không có bao giờ bỏ đạo được. Càng ngày càng tu càng tiến, càng khai triển. Mới thấy khả năng của mình có rõ ràng. Mình là một khả năng trong vũ trụ, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà không chịu hành, mà không bao giờ tiến được. Vô vi phải thực hành. Không có nói lý thuyết mà không làm. Dứt khoát tu như vậy mới tiến. Chúng ta là con người được sự ân ban của đấng toàn năng ban chiếu từ giờ từ phút. Mà không thanh nhẹ để tiến tới nơi đó làm sao tiến qua được. Mình có cái pháp. Ở đây có pháp soi hồn, chiếu minh, pháp luân thường chuyển, thì nó mới khai thông, lập lại quân bình, cơ tạng và khai thông trí tuệ. Thì tự nhiên mình ngồi nhắm mắt mà nó sáng. Hồi nào giờ không mình không hiểu, nhưng mà tự nhiên nó hiểu. Mà khiến sao có người tới hỏi này hỏi kia trả lời được hết. Tôi hồi trước đâu có biết đọc kinh đọc gì đâu, mà người ta đem kinh kệ trong chùa Xá Lợi ra hỏi tôi đủ thứ hết, trả lời thông suốt, họ mới quỳ lạy. Mình thấy cũng lạ quá. Cho nên kết luận bây giờ tôi thấy phải có dày công tu tiến nó mới đạt được. Nếu không dày công tu tiến không bao giờ có kết quả. Chuyện của trời đất đã xây dựng cho mình có ăn, có mặc, có nơi ở, mà không hành là chỉ có thụt lùi mà thôi. Hành là mình chỉ sử dụng nguyên khí của trời đất hành thôi, đâu có lợi dụng cái việc gì đâu. Thực hành để đi tới. Làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất khai triển tâm thức của chính mình. Con người nó phải trẻ đẹp. Cho tôi hồi xưa tôi nghĩ 30 tuổi chết là phước lắm rồi. Mình không, bây giờ tôi 80 tuổi tôi không biết tại sao. Nhờ cái pháp tu này, nếu tôi không tu đâu có sống tới ngày nay được. Cái pháp này rất quý, nếu người nào mà hiểu được nó và thực hành đứng đắn thì chỉ có phát triển, không có thụt lùi đâu mà sợ. Thì các bạn gặp tôi có gì tôi nói nấy, nói sự thật như vậy thôi chứ chuyện khác tôi không biết nói. Rốt cuộc là mình phải tự tu tự tiến mới có kết quả. Nhờ người ta tu dùm là chỉ học được cái sự sợ sệt đó, không có tiến. Nhiều người thấy ông sư sợ lắm, bận áo vàng là sợ lắm. Nhưng tôi tu thì có dịp gặp được mấy ông sư gần chết đó. Nằm mà nói chuyện nói không được thuật lưỡi. Tôi để tay trên ngực cổng, tôi nói chuyện. Gặp cái ông thở ra được. Ông này, bây giờ tôi mới biết đạo. Chính ông thoát ra một câu vậy đó, nằm gần chết vậy. Cho nên thấy cái luồng điển mà người tu tạo được là nó mạnh lắm chứ không phải giỡn đâu. Nên bây giờ ở Việt Nam cũng có một số người tu khá mà muốn giúp đỡ người ta không biết làm sao. Tôi kêu cứ đi nhà thương, gặp người nào bệnh á, mình làm quen, nói chuyện, nói này nói kia nói nọ nói với họ, tuần sau mình trở lại coi thử hơi thế nào. Họ thấy thành quả rõ ràng, bớt. Mà nói chuyện người ta thích nghe, tôi cứ đi làm cái đó là công quả. Tại sao tôi khuyến khích người ta đi, cái đó là tôi đã thực hiện rõ ràng. Tôi đi vô chợ rẫy, con nhỏ nó cũng quen. Ba nó làm xã trưởng, nó bệnh vô nhà thương chợ rẫy, nó cứ nhắc tên tôi kêu ông Tám tới, con mới sống, ba không kêu ông Tám tới, con chắc chết, nói vậy à. Tôi tới tôi nói chuyện nó, tôi rờ ngực nó, tôi nói chuyện nó một hồi. Rồi tôi nói, anh có tiền không? có bao nhiêu có tiền mua chai rượu bia bam ba cho nó uống là hết. Đi mua chai bam ba cho nó uống, nó đi tiểu được, nó khỏe. Từ đó nó bỏ thuốc mà nó đi về luôn, về quê luôn. Cho uống chai bam ba đấy mấy, chai bia bam ba. Tại nó uống thuốc tây nóng quá mà. Cho nó uống rượu bia bam ba nó đi tiểu được, nó hết. Vậy mà hồi đó ba nó tới nói, cậu làm điều này cậu giết con tôi, nó bệnh nằm nhà thương mà cậu còn cho nó uống bia bam ba. Tôi nói nó không uống bia bam ba là nó lạnh thét chết rồi. Cho uống bia bam ba cái máu nó chạy đều, nó khỏe ra. Tự động nó ôm gói đi ra khỏi nhà thương. Cái đó là chuyện lạ trong đời tôi. Tôi nào giờ đâu có biết trị bệnh. Tới rồi tôi rờ cái ngực nó rồi. Nói chút là định đạo cho nó nghe. Rồi tôi hỏi ba nó có tiền mua cho nó chai bia ba nó uống. Mai tôi tới nó hết bệnh. Mai thiệt, tôi tới nó nói chuyện vui vẻ mà nó đòi về, nó không ở nhà thương nữa. Uống thuốc tây nhiều quá, nóng trong người. Tôi năm nay cũng trên 80 à, phải nói sự thật chứ không có nói gì hơn. Cuộc đời mình có cái gì, nói rõ ra, không có giấu giếm nữa. Được gặp các bạn nơi đây tôi cũng rất vui. Còn mình có thể thỏ thể tâm tình trong sự thật. Sự thật là chân lý. Cho nên đời người không phải dễ đâu. Thấy vậy chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Từ mấy chục năm không phải dễ, nhiều chuyện lắm. Nhưng mình phải có cái hạnh hy sinh, có từ tâm, mới xây dựng được tâm linh. Không có hạnh hy sinh, không có từ tâm, không có xây dựng được tâm linh.
Giờ thế gian họ nói tu tu tinh lý rất nhiều nhưng họ không phá phú pháp hành tội nghiệp nó chậm đi vì con người khi kiếp người nó giới hạn mấy chục năm mà có hành mới có được cái sự may mắn cho nên trời Phật cứu chúng ta ra khỏi đường tơ kẻ tập chút xíu là qua khỏi tâm cho nên người phải muốn tu phải lo niệm Phật để cải thiện nội tâm. Thì lúc đó thì Phật mới chuyển niệm được cái trợ cho chúng ta một cách dễ dàng. Đừng có lo sợ cái gì. Xác này cũng phải xác của ta đâu. Nếu xác ta đã chết ta ôm ta nó linh chôn được rồi. Không phải. Mượn cái chỗ ở đây rồi đi thôi. Cái chánh là cái thần thức của chúng ta. Cho nên cái tu hồi xưa người ta nói tu quan trọng cái tu này là học. Học cái văn minh của Thượng Đế. Chứ không phải tu là buồn đi tu đâu. Cái tu này là học cái văn minh siêu nhiên của Thượng Đế. Và cái tánh mình trở nên tự nhiên con người nó sẽ. Nó không có thắc mắc. Những tiếng không được. Có lưỡi răng kề răng ý niệm. Không được. Lớn tuổi rồi, cái hơi đâu có bao nhiêu. Mà thấu thai thần ký tán nó sang cái bệnh như vậy. Có lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho ngũ tạng được khai thông và được trụ thông. có lửa sang kỳ răng cũng có lửa sang kỳ răng, có nước miếng là quân lập cái thận sĩ. Lớn tuổi ai lại thận không yếu, mà được lập là khỏe, con mắt nó sáng, tâm nó định. Cho nên nhiều người niệm kinh hồi xưa đọc cho ra kiến, nó hao ghê đó. Còn đây mình giữ nguyên khí của tinh khí thần để mà sống. Mình nói cái xác này không cần thiết nhưng mà cần nó khỏe mạnh để mình có cơ hội tu. Không có phụ ông trời. Cụ không phụ ông trời. Nếu mà cụ cứ khấu khai thành khí tán là ông trời cho cụ cái tịnh mà cụ đem lập cái động, nó hư xác. Nó có tội đó. Còn lấy cái tịnh, đọc kinh, xét cái lý, xét đạo, kinh này ra đâu có. Hành giả đã thành công lưu lại lời nói này. Trong tất cái đó là quan trọng lắm đâu. Vì bây giờ ta hành, ta có sẽ lưu lại cho hậu thế lời nói. Thấy không? Còn nhiều người cứ lấy cuốn kinh để cho thiệt kỹ, để trên đầu nằm người cất trên bàn thờ, nó cũng không có hiểu đạo. Xét cái lý, người đó tu tới đâu, người kia được cầu văn như vậy. Có lời nói như vậy. Thấy không? Càng xét thì càng minh mẫn, càng minh mẫn thì càng thanh tịnh. Nếu tu mà không xét thì làm sao minh mẫn được?
Thế này, hay có hai cái, có khi thấy, cũng có khi không thấy. Người nó xoáy ở hai đầu hai. Xoáy nghĩa là bất cứ ngày đêm có liên tục thấy ngay mình mở mắt mình nghĩ việc nọ việc kia đó ta nó động loạn nó cũng vẫn xoáy
cái điểm tâm trung tâm điểm quan cái tâm nó giờ lên đây này thả lỏng cho đi lên để học nữa cái đó là cái trí của vô vi không còn cái phàm tâm nữa rồi lấy cái tâm ở đây làm tâm trên tâm cái tâm này tâm hòa tâm cái hàng không vũ trụ chứ không có tâm nào hết
rồi có khi như tại một quanh đây thế là chưa
đó không phải mất cái đó cái điểm đấy chạy rồi một thời gian mới tập trung cái này co lưỡi sang người ta nghĩ phật cái này để nó tung bay lên trên rất
nhiều thì lúc niệm thì đã đành rồi có lúc không niệm không nghĩ đến gì thì cũng có
cho ta nó nhẹ nhàng mới là cái tâm như bây giờ bác ngồi đó nó lúc cái đầu nó nhẹ có đối diện với tôi nó còn khác nữa cho nên dẫn cái co lưỡi niệm Phật ở đây hai nhà ở dưới này nó theo nó ra lục căn nó hết trọng
cái này bây giờ về cái tuổi già mà ăn thịt già như thế có phải mắc nợ
đâu phải mắc nợ nhưng có cái thằng nạp tiền viên hậu kiếp rất là khách sạn chứ mấy người đó đi ở Việt Nam thiếu gì ông già mà đâu có hưởng gì già được thì có các bác còn phần phước là hưởng thôi mình đã làm việc gì kiếp bây giờ mình phải hưởng thôi nhưng mà bây giờ mình không nghĩ đó là hưởng nhưng mà đó là phương tiện để mình tu thì mình khác hơn rồi mình bồi cái phước càng dày đậm hơn để kiếp sau mình hưởng ha mời phước cho dày đậm hơn cái kiếp này tu để cho kiếp sau kiếp tiếp tu cho kiếp này rồi bây giờ ngộ pháp là mình tu nữa sau này chút xíu